ngoài giai đoạn độc lập ngắn ngủi được thiết lập bởi Lý Nam Đế vào năm 544 ra, phần lớn thời gian từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 sau công nguyên, đất nước ta chìm trong bóng đêm nô lệ. Mặc dù vậy, khát vọng tự do, tinh thần cuột khởi vẫn ngầm chảy trong huyết quản của mỗi con dân đất Việt. Để rồi năm 938, người dân với sự lãnh đạo của Ngô Quyền đã nhất tề đứng lên quét sạch hàng vạn quân chiếm đóng ra khỏi bờ cõi. Những tưởng từ đây, con dân đất Việt sẽ được sống trong cảnh tự do hòa bình. Tuy nhiên, một lần nữa, lịch sử lại thách thức dân tộc khi non sông lâm vào cảnh binh đao bởi nạn tranh giành quyền bính mà chính sử gọi là loạn 12 sứ quân. Mãi đến 20 năm sau, một vị tướng quân mới thực sự xuất hiện. Bằng sự tài ba trong lĩnh vực quân sự, sự khéo léo trong chính trị, vị tướng quân từng bước chinh phục, bình định các sứ quân đã mở ra một chương mới trong lịch sử dân tộc, thành lập nên nhà nước tự chủ đầu tiên của dân tộc sau 1000 năm bắt cuộc với tên gọi Đại Cổ Việt. Đó là vào năm 968, và người có công xây dựng nên nhà nước ấy chính là Đinh Bộ Lĩnh, tức vua Đinh Tiên Hoàng. Trên tinh thần hộ quốc an dân, vua Đinh Tiên Hoàng đã chủ động sử dụng những hình luật khắt khe để chế ngự tội ác, răn đe kẻ thù. Song song đó, dựa trên tinh thần nhân hậu và độ lượng của đạo Phật, nhà vua đã mạnh dạn đưa tôn giáo này trở thành quốc giáo như là một biện pháp để an dân. Thiền sư Ngô Chân Lưu, hay còn gọi là Khuông Việt Quốc Sư, được nhà vua phong chức tăng thống, tức người đứng đầu Phật giáo cả nước. Có thể nói, đây chính là một bước ngoặt để một không gian văn hóa Phật giáo được mở ra, lan tỏa và trường tồn cho đến tận ngày nay. Bị hấp dẫn bởi những sử liệu ấy, chúng tôi quyết định thân hành về đất cố đô, đi qua miền đất thiêng để trực tiếp cảm nhận và trải nghiệm một không gian Phật giáo ngàn năm. Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi ghé qua là cụm đền thờ các vua Đinh và vua Lê, hai triều đại được lịch sử ghi nhận công lao trong việc đưa Phật giáo vào giai đoạn phát triển cực thịnh. Thuộc địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng có diện tích vào khoảng 5 hectare. Theo các di chỉ khảo cổ được phát hiện gần đây, đền được xây trên nền cung điện xưa nằm giữa một thung lũng trù phú. Mặt quay về hướng đông, tựa lưng vào dãy núi Phi Vân, phía trước là núi Mã Yên, nơi mà theo truyền thuyết là chỗ vua Đinh Tiên Hoàng dùng làm hương án. Đền thờ hiện tại đã được trùng tu nhiều lần, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn Phật giáo ở triều đại nhà Đinh. Lớp ngoài cùng của đền là cửa ngõ môn, kế đến là nghi môn, nơi các quan thực hiện các nghi thức bắt buộc trước khi vào chầu vua. Bên trái nghi môn là một khu nhà được làm bằng gỗ quý, bên trong có nhiều bia đá ghi khắc công lao của bậc tiền nhân của Phật giáo đối với sự phát triển của Giang Sơn xã tắc. Phía sau nghi môn là một bái đường có 5 gian với kiến trúc độc đáo mang hình bóng của một thời thịnh trị. Gian giữa là nơi đặt tượng vua Đinh Tiên Hoàng với dáng vẻ uy nghiêm trong tư thế tọa trên chiếc ngai được làm bằng đá xanh nguyên khối, mắt nhìn thẳng về hướng núi Mã Yên. Bên cạnh vua là tượng thờ các công thần, những người đã có công phò tá nhà vua dựng nên cơ nghiệp, cùng nhiều câu đối được tạc thẳng vào cột gỗ như là lời răn dạy cho lớp hậu nhân. Cạnh bái đường là gian thờ hai đấng thân sinh của vua Đinh Tiên Hoàng, trong dáng vẻ hiền từ, đó là đức bà Đàm Quý Thị và đức ông Đinh Công Trứ. Nằm cách đền thờ vua Đinh không xa là đền thờ vua Lê Đại Hành, người đã kế tục sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng xây dựng nhà nước với đạo Phật là quốc giáo. Có cùng kiểu kiến trúc, song đền thờ của vua Lê có kích thước nhỏ hơn, mặt quay về quảng trường lớn, nơi có bệ đá ghi lại tiểu sử và cuộc đời của vua Lý Công Uẩn, vị vua đầu tiên của nhà Lý, đồng thời là người ra quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Cũng được thiết kế theo kiểu Nam Gian, trung tâm bái đường là tượng thờ vua Lê Đại Hành. Bên trái là hoàng hậu Dương Vân Nga, mặt quay về hướng Nam, nơi có đền thờ vua Đinh. Bên phải thờ vua Lê Long Đính, vị vua cuối cùng của nhà Tiền Lê. Trong khuôn viên đền thờ hiện còn nhiều kiến trúc xưa mang dấu ấn một thời hoàng kim triều Lê. Đặc biệt nhất là những văn bia, chứng tích, chứng minh cho lớp hậu nhân về một nền văn hóa đã từng tồn tại và phát triển cách đây hàng trăm năm. Theo hướng nhìn của vị vua khai quốc, vua Đinh Tiên Hoàng, chúng tôi vượt hàng trăm bậc đá để lên núi Mã Yên, nơi có linh mộ của ông. Trong cái nắng chiều khô tịch, dường như ẩn hiện sau tấm bia đá linh thiêng giữa chốn u minh là hình ảnh của vị tiên đế đang nở nụ cười mãn nguyện. Bởi lẽ, cái chất đạo mà ông mang đến cách đây ngàn năm đã thực sự hòa lẫn vào dòng đời để tạo nên một cuộc sống bình yên trên mảnh đất cố đô. Nhắc đến đất Tràng An, người ta nghĩ ngay đến những dải núi đá cao hùng vĩ, những động đá hoang sơ. Đó là lý do mà từ ngàn xưa, đá luôn tồn tại song hành với đời sống của cư dân đất cổ thành. Trong những ngày rong ruổi trên vùng đất Phật ngàn năm, máy quay của chúng tôi bắt được rất nhiều hình ảnh về những bờ phinh vách đá. Và khi nhắc đến đá, không thể không nhắc đến một di vật ngàn năm tuổi ở chùa Nhất Trụ. Đó là cột kinh đá ở thành Tràng An, mà danh tiếng của nó thể hiện qua hai câu thơ: Tràng An thắng cảnh hoàng đô thủy, Nhất Trụ danh lam Phật tích linh. Dịch nghĩa là: thắng cảnh Tràng An kinh đô gốc, danh lam Nhất Trụ dấu Phật còn. Về nguồn gốc của cột kinh đá, lịch sử ghi rằng vào năm 973, Nam Việt Vương Đinh Liễn, con trai vua Đinh Tiên Hoàng, cũng là một Phật tử mộ đạo, đã cho khắc kinh Đà La Ni lên hàng trăm cột đá, sau đó đem dựng trước các sơn chùa khắp kinh thành như là cách tỏ lòng thành kính với Đức Phật. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi thời gian nên chỉ duy nhất cột đá kinh ở chùa Nhất Trụ còn tồn tại cho đến ngày nay. Được chia làm 6 phần, cột đá ở chùa Nhất Trụ có chiều cao trên 4 mét, có hình bát giác và được tạc bằng đá xanh nguyên khối. 8 mặt của cột kinh đều được mài nhẵn, bên trên khắc 2.500 chữ Hán về kinh Đà La Ni và một bài thần chú ca ngợi về sự bền vững của Đức Phật, trí tuệ vô thông của Đức Như Lai. Song, do gió bão ngàn năm, giờ chỉ còn một phần rất nhỏ trong số 2.500 chữ là nhìn thấy được. Phía trên cùng cột đá xưa kia có một đài sen được làm bằng đá xanh. Tuy nhiên, tương truyền, sau khi xây chùa một cột trong nội thành Thăng Long, cháu của vua Lý Công Uẩn là Lý Thái Tông đã cho người chặt mang về đặt ở ngôi chùa này.
Ở chùa nhà thầy mang tên là Nhất Trụ, là dựa vào thạch trụ kinh. Trên với kiến trúc hình bát giác trên 8 cạnh của thạch trụ kinh đều được khắc kinh thủ Lăng Nghiêm thần chú, gồm có 3 phần là khoản kệ kinh và chúng ta dựa vào 2.500 chữ nho ở trên trụ kinh để biết được niên đại là năm 995 dưới thời vua Nê Đại Hành, bởi vì trên trụ kinh có viết đệ tử Thăng Bình Hoàng đế và năm đấy ngài đã lên ngôi được 16 năm, thì có cho sai những sứ giả sang thỉnh kinh Đà La Ly về. Và ở trên đây cho thấy rằng là thời nhà Đinh và nhà Lê thì việc tụng mật chú Đà La Ly là quan trọng.
Có niên đại cùng thời với cột đá, chùa Nhất Trụ xưa thuộc nội thành Hoa Lư. Với diện tích khoảng 3.000 mét vuông, chùa Nhất Trụ ngoài việc phục vụ cho việc hành lễ của triều đình ra, còn là nơi lui tới của Phật tử trong thành. Trong chính điện, nơi ban thờ Tam Bảo hiện vẫn còn nhiều tượng Phật lớn nhỏ được sơn son thép vàng và được Phật tử gần xa hương khói suốt hàng trăm năm qua. Dân gian đồn rằng những người thợ điêu khắc ở thành Tràng An xưa là những tay điêu luyện trong việc thổi hồn cho tượng. Lời đồn đại ấy quả không sai, đôi tận mắt chứng kiến sắc thái biểu cảm như thật trên từng gương mặt cử chỉ của các tượng thờ trong chánh đường, chúng tôi thực sự khâm phục sự tài hoa của những người thợ ngàn xưa. Theo các bậc cao niên, chùa Nhất Trụ đã trải qua nhiều lần trùng tu nên tượng thờ cũng như kiến trúc không còn là nguyên bản. Song sự oai nghiêm linh ứng ở ngôi chùa thì ngàn năm nay vẫn thế. Ngoài gian Tam Bảo, Trong khu vực chùa Nhất Trụ còn có khu nhà mẫu, thờ tự các đức thánh mẫu, đức ông, những người đã có công trong việc khai phá và khai sáng vùng đất Tràng An xưa. Do các khu thờ tự được thiết kế gần nhau, không khí trong chùa khá ấm áp và gần gũi. Dường như chính điều đó đã làm cho chúng tôi có cảm giác bình an như đang ở chính quê nhà mình. Ngoài việc hành lễ, tương truyền rằng ngôi chùa này trước là nơi tu hành của các vị tăng thống của triều Đinh Lê, đồng thời cũng là địa điểm mà nhà vua cùng các nhà sư hội họp để đưa ra những quyết sách an dân trị quốc.
Chùa Nhất Trụ thì toàn bộ khuôn viên, kiến trúc cũng như bao chùa khác có một điểm là tất cả khuôn viên của chùa Tam Bảo và nhà mẫu, nhà thờ tổ đều được kiến trúc theo bố cục hình chữ đinh, và cũng như là đặc điểm phong non nước của Linh Bình là chùa được bao bọc bởi các ngọn núi, và thứ nữa là chùa được trước đây dưới triều đại nhà Đinh thì chùa là ở trong quần thể của kinh đô Hoa Lư thời xưa.
Nằm phía trước chùa Nhất Trụ, trích về hướng bên trái là một khu đình làng cổ kính với rêu phong bao phủ quanh năm. Phía trước đình là giếng làng, nơi xưa kia là nguồn cung cấp nước chính cho người dân sống ở ngoại vi thành nội. Ngôi đình có từ thời Trần, được thiết kế làm hai phần. Phần phía bên ngoài là nhà linh kiệu của vua. Chiếc linh kiệu này mỗi năm chỉ được mang ra dùng một lần vào dịp lễ tế nước trên sông Hoàng Long vào ngày 8 tháng 3 âm lịch hàng năm. Bên trong là ban thờ các vị vua có công khai phá và bảo vệ bờ cõi núi sông. Bên cạnh các văn võ bá quan, những người đã góp công cùng vua giữ gìn giang san xã tắc. Một ngôi chùa với chiếc cột đá kinh nhiệm màu, một mái đình với sự linh ứng của các bậc tiền nhân. Tất cả như hòa quyện vào nhau, khiến những kẻ lữ hành qua vùng đất Phật như chúng tôi có cảm giác rằng, ở vùng đất cố đô Hoa Lư, đạo và đời đã hòa lẫn vào nhau tự thuở nào. Và đó chính là nền tảng để người dân, Phật tử trên vùng đất vẫn còn lưu giữ dấu xưa ngàn năm, có cuộc sống thanh bình đến vậy.
Thank you.
tương truyền rằng sau khi lên ngôi hoàng đế, Vua Đinh Tiên Hoàng một mặt rất thương yêu con dân trên tinh thần vị nhân của Phật pháp, mặt khác ông lại rất nghiêm khắc với những kẻ làm việc ác. Trong một lần đi thuyền tuần thú Tràng An, phát hiện ra một hang động hoang sơ giữa lưng chừng núi, xung quanh là đầm sâu vực thẳm đầy rẫy thú hoang. Trở về, ông cho quân sĩ biến hang động này thành nơi nuôi nhốt hổ báo. Những người phạm trọng tội sẽ được quẳng vào động này cho thú dữ hóa kiếp, như là cách để răn đe kẻ khác. Về sau, trong một lần đi ngang động, thấy âm khí nơi này quá nặng, thiền sư Nguyễn Minh Không đã quyết định vào động xây dựng một am nhỏ, tịnh cốc, ngày đêm tụng kinh thuyết pháp. Tiếng kệ kinh đã dần cảm hóa muôn thú, đồng thời hóa giải cho âm hồn của các tội đồ. Cũng từ đó, nơi này trở nên thanh tịnh. Trải qua nhiều tên gọi, đến thời nhà Nguyễn, hang động chính thức mang tên Chùa Động Am Tiên. Len vào một con đường còn xây dở, chúng tôi thực hiện chuyến hành hương đến ngôi chùa gắn liền với truyền thuyết chỉ vị của vị vua tiên triều, chùa Động Am Tiên, trong tâm trạng hưng khởi. Để lên được đến ngôi chính điện, chúng tôi phải bước qua 210 bậc đá. Cơn mưa phùn vừa dứt nên những bậc đá khá trơn trượt, nhưng bù lại chúng tôi có được một cảm giác cô tịch bí huyền của ngàn năm trước. Động Am Tiên có mặt quay về hướng tây, cách chân núi khoảng 70 mét. Từ cửa động phóng tầm mắt về hướng mặt trời lặn, sẽ thấy một hồ nước rộng hàng chục mẫu mà dân gian gọi là ao dài. Thời gian đã tàn phá nhiều dấu tích xưa, song trước cửa động vẫn còn lưu giữ một vài bia đá cổ, trong đó có tấm bia đá khắc ghi công đức của những người đã có công quyên góp xây dựng chùa từ hàng trăm năm trước. Phía bên trên cổng động là một bài văn bia được tạc thẳng vào đá, và đến nay các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được cụ thể nội dung và niên đại chính xác. Hai bên cửa động, nhà chùa cho đặt tượng của hai vị hộ pháp được sơn son thiếp vàng, cùng một vài vị tướng quân của hai triều Đinh Lê, khiến cho cửa động trông uy nghiêm hơn. Bước vào bên trong động, một không gian hoàn toàn khác hiện ra trước mắt chúng tôi. Những bức tượng Phật bằng đá uy nghiêm, những nhũ đá vôi với vô số hình thù kỳ lạ đã góp phần điểm tô thêm cái huyền bí và linh thiêng cho động. Theo tương truyền, dưới chân những bức tượng ấy là xương cốt của những tử tội ngàn năm trước. Nhờ uy linh của những bức tượng này, cộng với những bài kinh hóa giải kiếp người của các nhà sư, mà oan hồn tội nhân mới siêu thoát, xương cốt mới chịu hòa vào lòng đất mẹ. Cuối động có một hồ nước ngọt nhỏ, sau hàng trăm năm chìm trong u tích, giờ đang khởi nguồn cho một sự sống mới.
Gọi là thường gọi là chùa Am Tiên, nhưng tên thật và đầy đủ gọi là chùa và động Am Tiên. Động Am Tiên này từ thời vua Đinh là nơi nhốt hổ báo để trừng trị những người có tội với triều vua. Sau khi mà cuối nhà Đinh sang đến thời vua Lê và đến hậu Lê thì chùa không còn là nơi nhốt hổ báo để trừng trị những người phạm tội nữa. Thì tổ Nguyễn Minh Không đã về khai sáng động này và lập nên chùa để thờ Phật, để và khắc các cái bia để trên đó có những câu thần chú, câu kinh của nhà Phật để trình nguyện cho các cái người oan khiên mà bị chết trong thời trị của trời đinh. Chùa Đà và động Am Tiên này, thờ trên chính điện là thờ Phật, hai bên là thờ Đức Thánh Đức Chúa, và hai bên tả hữu bên phía ngoài là thờ được hai hộ pháp, và gian bên là thờ Tam Vị Thánh Mẫu, Ngũ Vị Tôn Ông, và hàng bia của chùa là các bia đá để ghi công lao của các vị sáng lập ra chùa, và ghi tên những danh sách các cái gia đình, các cái người mà có công lao đóng góp với chùa để xây dựng chùa. Hiển như là dưới thời Đồng Khánh thì có các gia đình của những cái người gọi là cụ bá, thì cụ chánh nhất là cúng ruộng chùa để cho nhà chùa và các sư tổ bây giờ có hàng 50-60 vị ở là đời xưa để dòng cấy ăn. Chùa ngoài những chùa, ngoài những cái ao hồ giải này, còn bên ngoài tam quan còn có rất nhiều những mẫu ruộng to lớn của các cái gia đình tiến cúng.
Rời không gian huyền bí ở động An Tiên, chúng tôi tiếp tục ghé vào một ngôi chùa nằm phía bên phải động. Dưới những giọt nắng chiều, dưới những bức tượng Phật trăm năm, lòng chúng tôi trở nên nhẹ nhõm lạ thường. Phiền toái chốn nhân gian bỗng phút chốc nhẹ tênh. Có lẽ đó cũng là căn nguyên mà gần 1.000 năm trước, sau khi giúp hai vua Đinh và vua Lê dẹp loạn nhà, đánh tan quân cướp nước, mở mang bờ cõi, Thái hậu Dương Vân Nga ngộ ra sự hanh thông của đạo pháp. Để rồi trong một buổi chiều tà, đứng trước Đức Phật, Dương Thái Hậu đã tự nguyện quy y, về động Am Tiên tu hành cho đến cuối đời. Có một việc mà chúng tôi cứ thắc mắc mãi sau những hồi ức về quá khứ, đó là trải qua hàng trăm năm và được đặt một không gian ẩm thấp trong động. Thế nhưng những bức tượng này hầu như không bị hư hỏng hay mối mọt tấn công. Có nhiều cách lý giải, song với những Phật tử quanh vùng, có lẽ chính sự nhiệm màu của Phật Pháp đã tạo nên điều huyền bí ấy. Từ một vùng đất hoang sơ đầy thú dữ, từ một hang động với hàng vạn oan hồn tử tội, động lạnh ngàn năm đã từng bước được hóa đạo, trở thành một chốn thần tiên, chỗ dựa tâm linh vững chắc cho Phật tử khắp nơi. Và có lẽ chính điểm tựa ấy đã tạo ra khung cảnh làng quê thanh bình mà những kẻ du hành qua vùng đất Phật như chúng tôi được dịp chiêm bái. sách xưa ghi lại rằng sau khi đánh bại quân Nguyên Mông lần thứ nhất vào năm 1258, vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho con là Trần Thánh Tông để đi điền giã, tìm chốn yên tĩnh để tu hành. Một hôm, ngài đi qua vùng đất này, bị hấp dẫn bởi khung cảnh non nước hữu tình, ngài đã dừng chân và dựng lên một chiếc am nhỏ để tu hành. Trải qua hàng trăm năm, chiếc am ngày nào đã được người dân và Phật tử trong vùng thay thế bằng một ngôi đền uy nghiêm để tỏ lòng tôn kính đối với vị vua tài đức. Ngôi đền ấy được người đời sau gọi là Thái Vi, tức nơi Thái Thượng Hoàng quy y, ngay thuộc thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nằm ngay phía trong cổng đền là một gác chuông hai tầng với tám mái song song. Gác chuông được làm bằng gỗ lim với các góc cong vút như đuôi con chim phượng. Bên trong treo một quả chuông đồng được đúc từ năm Chính Hòa thứ 19, tức năm 1689. Biết những vị khách đến từ miền Nam, người thủ đền đã chào đón bằng khúc nhạc được tấu lên bằng chiếc đàn nhị, vốn rất quen thuộc với người dân Nam Bộ, với tên gọi đờn cò, như là cách để dẫn dắt những kẻ lãng du về một miền quá khứ.
Đền Thái Vi thì danh thờ các vị vua triều Trần, được xây dựng từ năm 1273. Ngoài này gọi là ban thờ hội đồng các quan, hai bên đây là quan Nam Tào Bắc Đẩu. Còn ban thứ hai là thờ Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây là Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông và cũng là ông vua thứ ba của triều Trần, cháu đích tôn của Trần Thái Tông. Đền Thái Vi là được xây dựng từ năm 1273. Vua Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh đấy, là một ông vua đầu tiên mở đầu cho cơ nghiệp họ Trần. Sau được khi được sự sắp xếp của Thái sư Trần Thủ Độ, thì bà Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Thái Tông từ năm 1225. Thì cụ ở ngôi được 33 năm. Đến năm 1258, sau khi cụ đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất ở Đông Bộ Đầu Dốc Hòn Than Hà Nội thắng lợi, cụ mới nhường ngôi cho con.
Điểm đáng chú ý nhất ở đền Thái Vi là ban thờ chính. Ban thờ này có ba tượng đồng lớn với trung tâm là tượng Thái Thượng Hoàng Trần Thái Tông với dáng vẻ uy nghiêm. Bên trái là Trần Thánh Tông và bên phải là Đức Hiển Từ Hoàng Thái Hậu Thuận Thiên, tức vợ vua Trần Thái Tông. Tầng dưới cùng của ban thờ có đặt bát hương thờ Đức Thái Tổ Trần Thừa và 14 vị vua Trần. Bên trái ban thờ vua Trần Thái Tông là nơi thờ tử Đức Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn, người đã cùng với các vua Trần ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông. Bên phải là nơi thờ tử Đức Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải. Cách bài trí các điện thờ trong đền Thái Vi thực sự khiến người viếng có cảm giác như đang trở về một buổi thuyết triều cách đây hàng trăm năm. Đặc biệt nhất, trong đền có tượng thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế tọa thiền. Đây là bằng chứng chứng minh về sự ảnh hưởng của Phật giáo đối với đời sống chính trị thời Trần. Không chỉ có kiến trúc đẹp, những ban thờ thể hiện ý nghĩa và sự tôn kính đối với một triều đại có công lớn đối với đất nước. Đền Thái Vi còn thể hiện một ý niệm về mặt phong thủy sâu rộng của người xưa.
Vua Trần Thái Tông thì sau khi ngài đánh thắng giặc Nguyên Mông xong thì ngài về đây, ngài mới chọn cái mảnh đất này là lần thứ ba. Mảnh đất này là cái cảnh gọi là cảnh quần sơn hội tụ. Đây, báo cáo với đoàn, tất cả xung quanh đây là đều là núi non hết. Còn đằng trước đây gọi là Tiền Chu Tước Hậu Huyền Vũ, tức là đằng hình con chim đỏ. Tiền Chu Tước Hậu Huyền Vũ, tức đằng sau là con rồng đen. Tiền Chu Tước Hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long Hữu Bạch Hổ, tức là một mảnh đất địa linh nhân kiệt. mà tất cả nhá, các nhà đại phong thủy đến đây cũng đều công nhận là mảnh đất địa linh nhân kiệt.
Chia tay đền Thái Vi, men theo con đường bộ xuyên qua những ngọn núi thơ mộng hữu tình, chúng tôi đến chùa Bích Động. Được mệnh danh thiên hạ đệ nhị động, tức hang động đẹp thứ hai ở miền Bắc sau động Hương Tích. Được xây dựng trên sườn núi Bích Động thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình ngày nay. Chùa Bích Động khi xưa có tên Bạch Ngọc Thanh Sơn Động, mang ý nghĩa một ngôi chùa bằng đá đẹp và trong trắng như ngọc ở chốn Thâm Sơn Cù Cốc. Chùa Bích Động được chia làm ba khu chính là chùa Thượng, chùa Trung và chùa Hạ. Theo chân du khách, chúng tôi men theo các bậc đá để lên chùa Thượng. Chùa Thượng còn gọi là chùa Động, có vị trí cao nhất trong cụm chùa Bích Động. Ở lối dẫn vào chùa là một gian nhà cổ làm bằng gỗ, có kiến trúc mái vòm cong với nhiều họa tiết tinh xảo trên thân kèo. Bên trong thờ Phật với gương mặt phúc hậu. Bên ngoài là hai miếu thờ thổ địa và sơn thần, những người có nhiệm vụ trông coi đất đai, bảo vệ núi rừng. Phía sau ngôi miếu thờ có một lối đi nhỏ dẫn vào sâu trong động. Đi đến cuối hang động sẽ gặp ba tượng Phật đen tuyền. Tương truyền, ba bức tượng này được hai vị sư Chí Kiên và Chí Thể tạc ngay khi tìm ra hang động này vào năm 1705, cùng với một bia đá đánh dấu sự ra đời của ngôi chùa. Nằm phía dưới chùa Thượng là chùa Trung và chùa Hạ. Cả hai ngôi cổ tự này đều quay mặt về hướng Tây, nơi có cánh đồng Ngũ Môn một thời làm nhiệm vụ cung cấp lương thực chính cho cả cổ thành Tràng An, Hoa Lư. Chùa Trung có một kiến trúc khá đặc biệt, với một nửa sau gắn vào hang động, nửa còn lại lộ thiên. Tên chùa bằng chữ Hán được khắc thẳng vào trong đá núi. Trung tâm chính điện chùa Trung là cụm tượng thờ Đức Phật cùng ba vị Bồ Tát gồm Phổ Hiền, Văn Thù và Thánh Hiền trong tư thế phổ độ chúng sinh. Là một phần quan trọng trong quần thể chùa Bích Động, nên chính điện chùa Hạ được kiến trúc khá rộng. Nằm giữa chính điện là bức đại từ bốn chữ Hán Mạo Cổ Thần Thanh, có nghĩa là tiếng vang thanh bạch và cổ kính từ xưa tới nay. Điện thờ tam bảo các tượng Phật tượng trưng cho ba giới trên cõi đời. Ngoài ra còn có tượng Phật Di Đà, Quán Âm, Đại Thế Chí, Phật Bà Nghìn Mắt Nghìn Tay, tức Bà Chúa Ba, Phật Thích Ca Mâu Ni, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, Bát Đại Kim Cương mặc võ phục và Tứ Trực Công Tào coi việc chính sự trong nhà Phật. Ngoài ra còn tượng thờ ba vị sư Chí Kiên, Chí Thể, Chí Tâm có công xây dựng chùa Bích Động. Bên ngoài chùa có tượng đá Nam Tào Bắc Đầu coi sổ sinh tử và một tấm bia ghi công đức những người đóng góp xây dựng chùa. Chiều buông, chuẩn bị chia tay Bích Động thì bất ngờ hình ảnh một hang động mang hình Đức Phật in trên nền núi đá lọt vào ống kính máy quay của chúng tôi. Phải chăng hình ảnh này chính là lời chào đầy tính biểu tượng mà Bích Động, Tam Thiên Đệ Nhị Động dành cho chúng tôi, những kẻ đang lãng du trên đất Phật.